Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, đề tài thầy kính gửi đến quý vị sáng hôm nay là tâm vô sở trụ. Nghĩa đen của thuật ngữ này đó là tâm không vướng dính, không chấp dính, không vướng kẹt vào bất cứ cái gì trên đời. Vô sở trụ thì đối lập lại với chấp. Chàng thấy chấp á, có ba đối tượng chính: chấp vào bản thân mình, chấp vào tính sở hữu bao gồm người thân, động sản, bất động sản, và chấp vào mọi thứ trên đời bao gồm cách ứng xử của người khác. Về tính chất của sự chấp thì gồm có chấp những thứ, sự vật, sự việc, con người và tình huống khó ưa, tức là ôm nỗi khổ niềm đau trong lòng, sự oán hận, tức tối, bực dọc, căng thẳng, phẫn nộ, căm tức, căm thù, hận thù, tạo nên các quan trái. Và đồng thời đó cũng chấp luôn tất cả con người, sự vật, sự việc, tình huống dễ ưa, dễ thương, dễ thích, cùng hợp gu, để làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, hài lòng, như ý. Thì trong bài Vô Sở Trụ này đó, thì thầy mượn bản nhạc mang cùng tên do thầy sáng tác vào tháng 1 năm 21, gồm có 4 khổ. Mỗi khổ 4 câu. Vì đó là nhạc cho nên nó được sáng tác theo thể thơ tự do. Về nội dung á, thì bản nhạc này đó tóm thôi tất cả những lời dạy và phần ứng dụng từ trong các kinh về việc nói không với các nỗi khổ và niềm đau. Và bất cứ nỗi khổ niềm đau nào đó khi chúng ta bị vướng dính vào đó, thì tâm mình đó, trụ lại phần lớn là với quá khứ. Và đồng thời đó, những lo lắng căng thẳng về tương lai đó cũng làm cho tâm chúng ta bị vướng bận. Thì trước khi đi vào phần phân tích này đó, thì thầy muốn mọi người cùng thưởng thức cái nhạc khúc đó để hiểu rõ nội dung của tâm vô sở trụ là cái gì.
tai sắc, tai nghe âm thanh, xin đừng nhiễm đắm. Mỗi người mỗi lưỡi nếm các vị, xin đừng đồng tâm. Thân xúc chạm, ý thức hình dung, xin đừng quyến luyến. Thích hay không, tâm luôn an nhiên không vướng trần duyên. Vô chủ tâm đối với quá khứ cũng như tương lai. Vô chủ tâm không vọng hiện tại, không giữ không buồn. Diên chánh niệm tỉnh thức thường xuyên trong mọi hành động. Vô chủ tâm khổ đau không nhiễm, hạnh phúc là đây. Quá khứ bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, hiện tại cũng thế. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, hiện tại là đây. Không chấp truyền thị phi, bao thăng trầm vinh nhục đều buông xa hết. Hiện tại này tâm không sầu lo lắng, hạnh phúc tràn đầy. Khi tâm không dính, vạn duyên đều buông. Khi tâm thanh thức, tham ái liền tan. Khi tâm chánh niệm, an lạc tràn dâng. Khi tâm thiền định, tuệ giác soi đường.
Vừa nghe qua cái giai điệu của nhạc khúc Tâm Vô Sở Trụ. Đây là một trong 20 bài nhạc thiền được thầy sáng tác song song với 350+ bài nhạc chia làm nhiều chủ đề khác nhau năm ngoái. Thì bài này nếu quý vị nghe đi nghe lại thì toàn bộ các thực tập về tâm không vướng dính nó bao gồm nó đủ tất cả, và đó chính là nội dung tu. Tu thiền đó, về bản chất không phải là quá khó. Chỉ cần hiểu rõ đó, nội dung của tu thiền là làm chủ 6 giác quan để tâm mình không bị lay động trước các tình huống xảy ra, dù là như ý hay là không như ý. Ba câu đầu của bản nhạc nhắc chúng ta làm chủ về 6 giác quan này: mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, xin đừng nhiễm đắm. Đối tượng nhận thức của con mắt đó là các hình thái và màu sắc. Cái chấp đầu tiên của con người đối với chúng đó, đó là hãnh diện tự hào về ngoại hình đẹp, nhà cửa đẹp, vật dụng đẹp, trang sức đẹp, cảnh trí đẹp. Vậy là làm cho chúng ta có nhu cầu cung cấp nguồn thức ăn đó thường xuyên thông qua các chuyến đi du lịch, thông qua việc thay đổi áo quần mới, trang sức mới, giày dép mới, vật dụng mới, xe cổ mới. Nhu cầu đó hiếm khi dừng lại, nhất là đối với người tại gia có điều kiện tài chính. Và trong quan hệ vợ chồng đó, dân gian Việt Nam có câu sang đổi vợ, cũng là vì thất bại trong việc làm chủ cái nhìn của con mắt đối với hình dáng và màu sắc. Âm thanh đó, có thể chia ra làm hai loại, tức là những âm thanh bao gồm ngôn ngữ và các cái tiếng tự nhiên trong thiên nhiên đó làm cho mình hài lòng. Ví dụ như là tiếng róc rách của suối chảy, tiếng sóng vỗ như là thác ghềnh, nó làm cho mình nghe rất là dễ chịu, hoặc là tiếng chim ríu rít ở trong rừng, hay là cái sự thinh lặng bao trùm ở cái không gian chúng ta đang sống, mà ngay cả con ruồi, con muỗi, con ong vo ve đó mình đều cảm nhận được. Còn có những cái loại âm thanh đó tạo ra tiếng ồn làm ô nhiễm tâm, ví dụ như là tiếng chửi bế, tiếng thách thức, tiếng cãi lộn, tiếng ganh tị, rồi tiếng chọc tức, tiếng hiềm khích, tiếng nói khích, tiếng thị phi, vân vân, làm nhiễu loạn các phản ứng cảm xúc của tâm. Thì lời khuyên trong bài ca này đó là xin đừng nhiễm đắm. Cái chữ nhiễm đắm là một cái từ trung tính đối với màu sắc, hình thái và âm thanh đó, dễ ưa dễ nhìn đó, thì chúng ta nhiễm đắm theo kiểu đó là sở hữu, và cái đó nó tạo ra phản ứng tham ái. Còn cái nhiễm đắm thứ hai đó đó là đối với hình thái, màu sắc và âm thanh mà mình không thích đó, dẫn đến đó, kháng cự, loại trừ, không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn tiếp xúc. Cái này nó tạo ra phản ứng sân hận. Thì đây là cái phản ứng của người phàm nói chung, và tất cả chúng ta đó là bị chìm đắm trong các phản ứng thông thường đó mà mình không để ý. Tương tự, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm các vị, xin đừng động tâm. Thân xúc chạm, ý hình dung, xin đừng quyến luyến. Thì hai động từ mà quý vị nên lưu ý đó là đừng động tâm, đừng quyến luyến. Phản ứng các giác quan đó luôn luôn diễn ra theo hai cách thế. Đối với cái gì mình thích, như ý, hợp gu, tức là nó phản ánh được cái tôi, xích so cho cái tôi, làm hài lòng cho cái tôi đó, chúng ta dễ dẫn đến tham ái. Còn cái gì đi ngược lại với ý thích của cái tôi, quỳ vọng của cái tôi, thì lúc đó chúng ta có cảm giác không hài lòng, không thích. Mà khi không thích rồi thì không muốn làm. Còn cái tôi được xích so, được tán dương, được vỗ về, được đồng minh, được tăng bốc, thì tự động chúng ta cảm thấy rất là hài lòng. Như vậy, sự nhiễm đắm đối với con người, sự vật, sự việc, khi sáu giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, trước nhất là nó do chúng ta động tâm, tức là mình có cái cảm xúc hóa, rung động hóa, cảm tình hóa, thích thú hóa, quan nghị hóa. Đối với những cái gì đó tạm gọi là mình thích. Và cái động tâm thứ hai đó là mình cảm thấy là bức xúc, tức tối, khó chịu, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng. Cái này nó là một cái phản ứng của dòng cảm xúc tiêu cực. Và đối với cái gì thích đó, thì nó dẫn đến quyến luyến. Cái gì không thích đó, thì dẫn đến lậu trường. Thì toàn bộ các phản ứng giác quan chúng ta nó cứ lẩn quẩn ở trong cái thích và không thích, nhiễm đắm hoặc là buông. Câu thứ tư đó, nhắc nhở chúng ta về cái kỹ năng thực tập vô sở trụ. Thích hay không, tâm luôn an nhiên, không vướng trần duyên. Cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ cho mỗi người đó là được quyền thích hay không thích, thương hay không thương, thậm chí đó là ghét hay không ghét. Cái công việc của người tu, nhất là thực tập thiền trong đời sống đó, đó là giữ được trạng thái tâm an nhiên, tức là an một cách tự nhiên chứ phải an một cách gượng ép. Thì để có được cái tâm an nhiên đó thì dĩ nhiên chúng ta phải trải qua sự huấn luyện tâm, rèn luyện tâm trong những không gian của khóa tu, để mình nghe hiểu về kỹ năng đạt được sự an nhiên đó. Rồi chúng ta mới áp dụng cái kỹ năng an nhiên đó đó vào trong đời sống gia đình, đời sống kinh doanh, đời sống xã hội. Khi mình sống chung, tiếp xúc chung, làm việc chung với những người tốt mà Đức Phật thường gọi là thiện hữu tri thức đó, thì tâm chúng ta luôn luôn được vui, lạc quan, tích cực, yêu đời. Nhưng mà khi mình sống trong một cái môi trường mà phần lớn các thành viên đó là những người không biết điều, kiếm chuyện, trò gầy bánh xe, phá đám, gây thương tổn, trả ơn bằng cách gieo oán, thì cái dòng cảm xúc bực tức của chúng ta làm chúng ta mất đi cái sự an yên. Thì những tình huống như thế nó buộc chúng ta phải quay trở về hít thở chánh niệm để làm chủ tâm. Thì an nhiên đó, đó được gọi là an nhiên có điều kiện, an nhiên do sự huấn luyện. Và nếu duy trì tính huấn luyện có điều kiện này thường xuyên, không chỉ dừng lại ở trong không gian của khóa tu, thì quý vị sẽ đạt được tính an nhiên thường xuyên hơn. Có thể là lúc đầu mình đạt được 10%, sau đó là tăng dần điều, cho đến lúc ở mỗi không gian, nhất là nghịch cảnh đó, tâm mình vẫn đạt được sự an nhiên, thì đó là sự thành công rất là lớn. Và tính an nhiên này đó làm cho chúng ta tiếp xúc với trần duyên, tức là các điều kiện trần gian, các điều kiện thế tục, mà tâm mình không dướng kẹt, không dướng dính. Nó giống như là cái mũ inox đặt ở trong một chén nước mắm, thì không có cái mùi hôi và vị của nước mắm nào có thể thâm nhập vào trong cái muỗng inox này. Còn nếu như quý vị sử dụng bằng muỗng gỗ, chẳng hạn như là muỗng của cây dừa, hay là muỗng các loại gỗ, muỗng tre và đũa gỗ, đũa tre, thì dầu rửa có cỡ nào đi nữa đó, thì cái mùi và cái vị nó vẫn thấm vào trong tự thân của gỗ đó. Còn nếu như chúng ta rửa bằng các loại chất tẩy đó, thì cái chất độc ở trong chất tẩy này nó cũng thấm vào trong các loại chất liệu gỗ đó, mà mình không biết, mắt mình không nhìn thấy được. Cho nên nếu có điều kiện, quý vị cứ nên mua tất cả muỗng, nĩa, đũa bằng inox 304. Thì suốt mấy chục năm ăn uống, quý vị sẽ được an toàn hơn là dùng đũa và muỗng bằng gỗ. Thì vậy, hình ảnh của muỗng, đũa, nĩa, inox nằm ở trong chén nước mắm, chén nước tương hay là tô canh đó, mà không bị nhiễm nấm, gợi chúng ta về cái tính an nhiên, không dưới cái trần duyên. Và đây chính là cái cốt lõi của vô sở trụ. Trong khổ thứ hai đó, thì câu đầu tiên nhắc chúng ta khép lại sự dướng dính về quá khứ. Vô trụ tâm đối với quá khứ cũng như tương lai. Thì thầy đã giảng rất nhiều lần về bản chất của thiền. Đứng từ góc độ của thời gian đó, thì cái tiến trình ký ức của chúng ta quay về sự vật, sự việc, tình huống quá khứ đó, làm cho tâm của mình đó, nó bị lăn tăn cảm xúc như là sóng ở trên mặt biển. Biển tượng trưng cho chân tâm, sóng tượng trưng phiền não. Và hầu như bất cứ một cái ký ức nào về quá khứ nó cũng đều làm cho cái sóng cảm xúc đó, nó trỗi dậy theo hai hướng. Đối với các kinh nghiệm quá khứ thuộc về hạnh phúc, như ý, hài lòng, vàng son, chói sáng, huy hoàng, tươi đẹp, hài lòng, thì cái gợn sống trong tình huống này là trạng thái nuối tiếc rằng là tại sao những thứ đó không tiếp tục tiếp diễn ở thì hiện tại, và thậm chí đó chúng ta kỳ vọng nó tiếp diễn ở thì tương lai, mà đang cái bản chất của những thứ đó nó không còn nữa. Về phương diện tâm lý học Phật giáo đó, thì tiếc nuối là một năng lượng tiêu cực thiêu hủy tất cả cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả đó, quá khứ đã qua rồi, cho nên là không có kiết truy tìm về quá khứ. Còn đối với những kinh nghiệm khổ đau, không hài lòng, không như ý, bực dọc, tức tối, phiền muộn, thì lập tức chúng ta trỗi dậy sự hâm nóng nỗi khổ niềm đau đó với con người đó, với sự vật đó, với tình huống đó thêm một lần nữa hoặc là nhiều lần nữa. Cái này thầy thường gọi đó là gì? Dự mồ cuốc mã một người đã chết vậy. Và người chết đã chết rồi, có đâm giáo, bắn súng, lấy dao chặt đầu hay là chặt thi thể của người đã chết, vô nghĩa. Nó chỉ làm cho cái tâm sát hại ở mình nó lớn hơn thôi. Còn cái bực tức về quá khứ, đã khi quá khứ nó không còn nữa, trở nên vô nghĩa, làm tổn hao các năng lượng, làm cho mình không thể tập trung ở hiện tại. Thì tương tự đối với cái việc rượt đuổi tương lai đó, thì chúng ta cần phải phân biệt hai thứ. Thứ nhất á, là một người hối hả, vội vã, căng thẳng, quan trọng quá, cương điệu hóa, dẫn đến cái bệnh lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, phần lớn là lo tào lao, thì cần phải dừng các nỗi lo vì điều đó dẫn đến sự bất an. Và một điều mà chúng ta cần phân biệt đó, đó là tính kế hoạch, tính phương pháp đã được hoạch định, tạm gọi là kế hoạch A, phương pháp B, rồi á, tình huống C, để đạt được sự thành công trong các nỗ lực chân chính. Nếu các bạn chủ quan chỉ có một kịch bản duy nhất, thì trong các tình huống bất trắc các bạn á, sẽ ngớ ra và rối tâm, cho nên là không thể bình an được khi chuyện không hài lòng đeo bám chúng ta. Cho nên đó, cái việc mà chúng ta sống với chánh niệm hiện tại, mình vẫn có thể lập các cái kịch bản tương lai để mình hoạch định mà, để tạo ra tính an toàn. Mà khi kịch bản nó đã đúng rồi thì không còn phải lo nữa. Chứ đừng có hiểu là không rượt đuổi tương lai thì tất cả những gì sẽ xảy ra tương lai mình không quan tâm. Cái đó nó gọi là chủ nghĩa hiện sinh của nền triết học phương Tây. Vào khoảng thế kỷ 18 và phát triển mạnh nhất là thế kỷ 20, thì chủ hiện sinh đó, khích lệ người ta gì? Ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, rồi chết. Chuyện tương lai như thế nào được bận tâm? Bận tâm cũng không giải quyết được cái gì. Thì ở cái chỗ nó có cái tính đồng nhất là bận tâm không giải quyết được gì. Nhưng mà chánh niệm của Đức Phật dạy đó, nó không phải là buông xuôi hay là tập trung vào sự hưởng thụ khi chúng ta vẫn tiếp tục đang còn sống. Cái khác nhau nằm ở chỗ đó thôi. Lo lắng căng thẳng không giải quyết được, nhưng không vì thế mà chúng ta buông xuôi. Có nhiều người buông xuôi hoặc là ruồng bỏ hay là tháo chạy, nhưng mà nghĩ rằng mình đang tiến bộ trong tu. Đó là sai. Thì cái câu vô trụ tâm đối với hướng công duy tương lai là đúc kết từ cái bài kệ ở trong kinh Nhất Gia Hiện Giả đó: quá khứ đã qua rồi, tương lai đã chưa đến. Thì làm cho chúng ta cần phải nhận diện rõ cái bản chất của hiện tại. Và câu số đây: vô trụ tâm, không vọng hiện tại, không giữ, không buông. Trong lúc mình có mặt bây giờ và tại đây trong khóa tu, nếu không có kỹ năng thực tập, quý vị vẫn bị vướng kẹt vào tiến trình nói nhẩm ở trong tâm, tức là độc thoại một mình, nó vẫn gọi là vọng niệm. Nên Đức Phật đã hiểu rất rõ về cái rủi ro đó, nên Ngài mới dạy đó gì, cái thực tập đơn giản nhất khi chúng ta mới ngồi xuống, nhất là thực tập thiền, đó là 16 hơi thở thiền. Mà 4 hơi thở đầu đó, chủ yếu là làm chủ hơi thở dài, ngắn, hơi thở ra, hơi thở vào, rồi đếm với con số 1, 2, 3, 4 cho đến 18. Sau đó chúng ta mới lặp lại từ 18, 17, 16, 15, 14, 13 cho đến là 2, 1. Tập trung vào cái việc đếm hơi thở ra và vào, không để ý đến một cái gì khác đó, thì vọng niệm nó tự động rớt xuống, rơi đi, và nó vụt thoát khỏi cái kho tàng tâm, cái bám víu vào tâm. Cũng giống như quý vị mặc áo mưa hay là cầm một chiếc dù đi ra ngoài phố, khi mưa đang tầm tã trút xuống rất là nặng hạt, thì ý là dù nó không thể làm cho quý vị không bị ướt, ít nhất là mình che được ở phần nửa trên của cơ thể, còn nửa xuống thì mưa nó tạt theo cái hướng đi của gió. Còn khi chúng ta mặc áo mưa, nhất là áo mưa theo cái kiểu quần áo, cái quần áo mưa và cái áo áo mưa, thì quý vị sẽ rất là an toàn, hầu như là không có bị ướt. Cái công việc của chúng ta không phải là đi đấu lại với mưa, mà làm thế nào để mình được an toàn trong mưa, không bị ướt lạnh bởi mưa. Cho nên cái công việc của chúng ta đó là làm thế nào để thắng được vọng niệm ở hiện tại thông qua cái sự nói nhẩm trong tâm hay là độc thoại trong tâm. Đó là không giữ, là khi mà vọng niệm trỗi dậy thì mình không giữ nó, không chạy theo nó, không bám theo nó, không diễn tiến theo nó. Mà không giữ nghĩa là không chấp. Và không mua đây là một cái từ nói nôm na mình để mình dễ hình dung thôi. Tức là không cố gắng dùng các biện pháp kháng cự để ức chế đó. Ví dụ như khi một người vừa trải qua cơn thất tình, bị ruồng tình, bị người thương của mình không chung thủy, thì mình càng tức hận người đó nhiều chừng nào thì hình ảnh người đó nó càng in đậm trong đầu của mình. Càng muốn vứt bỏ cái hình ảnh của người đó ra khỏi đầu của mình thì hình ảnh đó nó càng khắc sâu hơn. Chỉ cần thay thế thôi. Ở đây tức là chúng ta thay thế hình ảnh đó bằng gì? Hơi thở. Sự điếm hơi thở, tập trung vào hơi thở 6 vị trí: hai cái lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Và thầy thường đưa ra cái công thức mẹo vặt đó là phình phình phình. Là khi hơi thở đi vào đến ngực là phình ngực ra, đi đến bụng là bụng to ra, đến đan điền lớn ra, nín thở một vài giây. Rồi sau đó chúng ta mới đẩy hơi thở, ở đây là trượt khí, từ dưới đan điền lên tới bụng thì chúng ta gọi là xẹp xẹp xẹp, tức là thoát bụng, thoát đan điền để khí lên đến bụng, thoát bụng để khí lên trên được, thoát ngực để khí qua thanh quản để đi ra bên ngoài. Cứ để ý cái tiến trình tự nhiên đó, cái đó gọi là phương pháp thay thế. Và nó giúp cho chúng ta không cần phải kháng cự với vọng niệm, mà cũng không nên đó, bám dưới vọng niệm thì vọng niệm đó nó tự động rời khỏi chúng ta. Nhìn chính niệm, tỉnh thức thường xuyên trong mọi hành động, vô trụ tâm, khổ đau không nhiễm, hạnh phúc là đây. Bản chất của chánh niệm đó, đó là mình nhận rõ được, thứ nhất là các cái động tác đang diễn ra trên cơ thể của mình. Thì Đức Phật mới chia ra các động tác là thành hai nhóm: oai nghi lớn thì gồm có bốn động tác chính là sự đi, sự đứng, sự ngồi, sự nằm. Oai nghi nhỏ bao gồm là sự co duỗi tay, co duỗi chân, sự mặc áo quần, sự tắm rửa, sự nhai, sự nuốt thông qua việc ăn, rồi sự thức, sự ngủ. Tức là những cái được triển khai chi tiết hóa từ bốn động tác chính thì gọi là oai nghi nhỏ. Thì làm thế nào đó là khi chúng ta vận động hay là trong trạng thái tỉnh, mình phải làm chủ tâm mình đối với các cái động tác đó. Thế đó gọi là giữ gìn chánh niệm. Mà mục tiêu của giữ gìn chánh niệm là để khởi lên được cái trạng thái tỉnh thức. Cái quan trọng đó là tỉnh thức, đó là thầy nói tắt thôi, còn Đức Phật dùng hai từ: chánh niệm, tỉnh giác. Giữa tỉnh đây là tỉnh thức, giác đây là giác ngộ. Vừa tỉnh thức mà vừa giác ngộ, tức là khi mà vọng niệm chẳng hạn như là một cái tâm giận dữ đang trỗi dậy, chúng ta nhận thức rõ mình đang giận dữ. Rồi khi cái tâm mình đang bực tức thì mình mới nhận thức rõ là tôi đang bực tức, cảm nhận nó được liền. Và giữ cái trạng thái nhận thức rõ đó thì tự động cái cơn giận, cơn bực tức nó hạ nhiệt xuống, nó bẽn lẽn bị, tạm gọi là bị quê, nó giống như bị phát hiện, bị nhận thức rõ thì tự động là nó lắng dịu xuống, mà chúng ta không cần phải dùng một cái gì đó để chống lại nó. Thì cái sự kháng cự như thầy vừa phân tích đó, nó làm cho tâm chúng ta nó bị chấp vào nó nhiều hơn, chấp bởi sự ám ảnh hoặc là chấp bởi sự ấn tượng. Như vậy cái cốt lõi của tâm vô trụ á, là để cho chúng ta không bị nhiễm vào các phản ứng cảm xúc. Mà theo Đức Phật trong kinh Trung Bộ đó, người nào còn kẹt trong phản cảm xúc thì người đó còn khổ đau. Thì thực tập thành một thói quen, chúng ta đang trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, thì trạng thái nhẹ nhàng an nhiên này đó, thì sánh ví nó giống như là việc chúng ta duy trì ánh sáng hoặc là đèn tiếp hay là đèn led ở trong nhà, thì chúng ta không cần phải mất thời gian công sức bận tâm dùng các loại vũ khí để tấn công và tiêu diệt bóng tối. Nó y hệt giống như vậy đó. Đừng cố gắng tiêu diệt ha, chỉ cần giữ tỉnh thức thường xuyên thì chúng ta sẽ đạt được vô sở trụ. Hai câu đầu của khổ thứ ba là điệp khúc đó, thầy chủ yếu nhắc lại đoạn kinh Nhất Dạ Hiện Giả thôi. Quá khứ bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, hiện tại cũng thế. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, hiện tại là đây. Thì câu thứ hai đó là nhằm giải thích nội dung của câu thứ nhất. Thì câu thứ nhất đó cũng là một cái nội dung tu rất là quan trọng trong kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Nếu mà dịch sát nghĩa cái tựa đề của kinh này đó, đó là kinh nói về trí tuệ toàn hảo như kim cương, có khả năng chặt đứt các khổ đau. Thì việc chặt đứt các khổ đau á, nó bắt đầu bằng việc nhận thức đúng rằng đó, quá khứ dù đó là tích cực hay là tiêu cực, chúng ta không thể nào có được ở hiện tại, vì nó đã qua rồi, nó khép lại rồi, nó đã bị kết liễu rồi, nó đã chết rồi, nó đã mất rồi. Và tương lai là những thứ giả định chưa xảy ra, nó có thể xảy ra nhưng cũng có thể không xảy ra. Cho nên về bản chất á, cái gì chưa xảy ra cái đó nó không thuộc về mình, cho nên gọi là tương lai bất khả đắc. Còn hiện tại đó, nó là một cái dòng chảy giống như thác nước được kết bởi các cái đơn vị H2O, mà nhìn từ xa chúng ta tưởng như đó là một cái vệt cố định trắng xóa, thực ra đó là các phân tử nước. Thầy đã có cơ hội đến biên giới của Canada và Hoa Kỳ, có một cái thác nước lớn nhất thế giới, lâu quá thầy cũng quên tên. Thì cái lưu lượng thác nước này nó rất là to, chảy rất là xiết, trong bán kính 5 cây số ở bên phía của Canada và bên phía của Hoa Kỳ. Nếu không mặc áo mưa thì trong vòng 2-3 phút toàn thân quý vị sẽ bị ướt đẫm. Cho nên khi mình mua vé đến đó để tham quan thì đầu tiên khi ta phát mình cái vé thì mình đã được nhận luôn một chai nước và cái áo mưa để mặc vào. Và tàu sẽ chở chúng ta đi, nếu quý vị mua vé ở bên phía Canada thì nó chở phía bên Canada, nếu mình mua vé ở phía Mỹ thì chở bên phía Mỹ. Thì mình đứng xung quanh ở trên bon tàu để mình quan sát cái sự hùng vĩ của thác nước. Còn nếu ai muốn xuống để tiếp xúc ở cái vùng phụ cận đó thì ta sẽ có một cái vị trí cho quý vị xuống, là đúng giờ quý vị phải đi lên. Thì khi mình tới gần không cảm thấy nó là một cái vệt trắng gì nữa đó, mà nó là các cái phân tử nước, nó trở thành giống như là sương vậy đó. Nhưng mà cái sức gió tác động nó làm nó đánh vào cơ thể của chúng ta ướt đẫm hết. Thì hiện tại nó cũng trôi chảy giống như thế, cho nên gọi là cũng như thế. Có một vị thiền sư, thực ra thì đang trong quá trình thực tập thôi, mấy chục năm ở Phật học đường, ở trong tự viện, sau đó thấy rằng là mình đã đến lúc chín mùi về sự tự tập đó, cần phải truyền bá phương pháp, nên là ông đã quyết định xuống núi. Thì từ ngay núi mà ông ấy tu tập đó, đến cái trạm đầu tiên dừng chân để ăn sáng, nó cũng là vài chục cây số. Thì tại đó có một bà lão bán bánh bao, bà cũng là một Phật tử tu thiền. Thì bà biết đó, vị này đó là một vị có mấy chục năm tu thiền. Thì bà nói nếu mà ngài trả lời được câu hỏi của tôi đó thì tôi bán miễn phí, tức là cúng dường cho ngài khỏi phải trả tiền. Thì vị tu sĩ đó rất là tự hào với cái kinh nghiệm tu học của mình đó, nói là bà muốn đặt câu hỏi gì cũng được. Thì bà lão mới hỏi rằng là xin thầy cho biết đó, là tâm quá khứ là bất khả đắc, tâm tương lai là bất khả đắc, tâm hiện tại cũng bất khả đắc, thầy điểm cái tâm nào? Vị tu tập mấy chục năm về ngớ ra, vì ông có tu nhiều năm nhưng mà có lẽ là chưa từng đọc kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, và cũng chưa từng quan tâm đến cái việc thực tập vô sở trụ. vốn là cái lỗi của sự thực tập, cái cốt lõi của sự thực tập, tức là làm cho tâm mình không có chấp. Thì khi mà tâm mình không chấp, tâm nó nhẹ dữ lắm, nó thoải mái, an lạc, thông dong, tự tại, thảnh thơi ở bất cứ nơi nào. Là dĩ nhiên cái việc thực tập đó là rất khó, nhưng mà phải có ý thức, phải có cái sự tỉnh giác thì tự động dần dà là chúng ta sẽ đạt được đẳng cấp đó. Thì trong chữ Hán thì viết là nó có nhiều cách chơi chữ lắm. Ăn sáng gọi là điểm tâm, điểm là mình đánh vào thế này. Ví dụ như là điểm chung, tức là chúng ta đánh chuông. Còn điểm tâm là gõ cái tâm. Tại sao ăn sáng được gọi là gõ cái tâm? Nó vừa nhắc nhở chúng ta về cái việc thức dậy. Gõ cái tâm tức là do mình ngủ trong tâm, nó dẫn đến ngủ vật lý trên cơ thể. Và có nhiều người thực ra là bệnh ngủ nhiều, đắm nhiều vào cái sự ngủ, chứ thực tế thì cái cơ thể của con người nó tùy theo nhóm lứa tuổi. Thì ở tuổi thanh niên đó thì sự ngủ nhiều nhất là 8 tiếng, nhưng mà có người ngủ 10 tiếng, 12 tiếng. Đó là bị nhiễm đắm vào cái thói quen đó. Chứ còn cái cơ thể nó không cần cái thời gian ngủ nhiều đến thế. Đến tuổi 80, 90 thì cái nhu cầu ngủ chỉ còn 4 tiếng, 5 tiếng thôi. Cái nghĩa thứ hai của điểm tâm á, nó là cái gì đó rất là nhanh, trải qua nhanh thôi, chứ không nên dừng lại lâu. Vì ăn sáng thì phần lớn là ăn nhẹ, ăn sáng là ăn nhẹ thôi, ăn vừa phải để bắt đầu mình đi làm hay là đi học. Vì thức dậy xong rồi vệ sinh cá nhân, tập thể dục, rồi chuẩn bị đi làm thì giờ không có nhiều, nên ăn sáng không thể là ăn nhiều giống như là ăn trưa. Ở phương Tây thì ta ăn nhiều là vào ăn chiều tối. Còn nếu mình ở nhà mình không có việc quá bận rộn á, thì ta nói là ăn sáng như vua, ăn trưa đó như hoàng tử, ăn tối như ăn mài. Đó là nó hợp với là khoa học. Tại vì sau mấy tiếng ngủ á, cơ thể mình trong bụng nó đói, ăn có năng lượng đầy đủ buổi sáng để mình có cái nội dung năng lượng đó phục vụ cho một ngày làm việc. Còn chiều tối ăn ít lại để khỏi bị béo phì. Nhưng tùy theo thói quen uống mà mỗi cộng đồng á, có cái văn hóa ẩm thực khác nhau. Thì ở đây đó, điểm tâm cái là ăn nhẹ thôi, ăn sơ sài, ăn qua lo cho nó có để nó lót dạ buổi sáng thôi. Nhưng mà về phương diện Phật học á, điểm tâm á, tức là nhận diện ra tâm, thấy rõ được tâm. Thì khi mà bà lão hỏi câu như thế đó, xin thầy cho biết thầy điểm cái tâm nào, tâm quá khứ, tâm tương lai, tâm hiện tại. Thì dĩ nhiên là không cần phải học Phật quá sâu thì người ta cũng có thể trả lời là tôi xin điểm cái tâm hiện tại. Nhưng mà nếu mà nói như thế mà đang khi mình chưa từng thực tập qua thì ta hỏi tiếp là điểm tâm hiện tại bằng cách gì và như thế nào, thì cũng ngớ người ra thôi. Đó là duy trì trạng thái tỉnh thức hay là chánh niệm. Thì trong tiếng Anh đó, chúng ta có chữ mind là tâm, consciousness đó là thức, mentality tức là ý. Nó có ba từ tương đương với ba thuật ngữ ở trong tiếng Sanskrit. Chitta là tâm, mano là ý, vijnana đó là thức. Và thiền sư Dứt Hạnh đó, là một trong những người khai thác cái khái niệm chánh niệm đó, bằng cái cách tạo từ mới. Mind là tâm, full là tính từ hóa, mindful tức là sự đầy tâm. Nếu mà hiểu theo cái nghĩa đơn giản của văn phạm đó, đó là sự đầy tâm, chứ vì full là đầy đó. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu về văn phạm thì chứ full phải là nó là tính từ hóa thôi. Như vậy mindful tức là tính từ, tức là ý thức về cái tâm của mình, thì đó gọi là chánh niệm. Còn nếu mà mình đó là danh từ hóa, đó là mình thêm cái chữ ness ở cuối một cái chữ mindfulness đó, đó là sự ý thức tâm dưới hình thức là một danh từ. Nên đại diện của chính phủ Hoa Kỳ khi được mời đến viếng tang thiền sư Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu, thì ông có một bài phát biểu rất là sâu, là cảm ơn thiền sư Nhất Hạnh đã hiến tặng cho đất nước Hoa Kỳ đó sự thực tập chánh niệm mindfulness. Và bây giờ đó thì chánh niệm đó đã có mặt ở công sở, có mặt ở trong trường lớp, có mặt trong các công tác quản trị, có mặt ở trong thể thao, có mặt ở trong nghệ thuật làm vườn, có mặt ở khắp mọi nơi. Thì cái hay của tiếng Anh đó là cho phép chúng ta tạo từ mới bằng cái cấu trúc tự loại, và cho phép chúng ta đó lấy các cái tiếp đầu ngữ, các cái tiếp phiên ngữ để tạo ra từ mới. Và khi mà một cái từ mới nó có nội hàm hay thì nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Cho nên quý vị vô Google gõ chữ mindful, tức là tính từ, mindfulness danh từ, hai từ và từ sự chức hành sử dụng rất là nhiều lần ở trong gần 80 quyển sách tiếng Anh của Ngài, để làm cho cái cộng đồng quốc tế đã hiểu rõ cái tính tỉnh giác mà Đức Phật dạy đó. Nó là yếu tố để giúp cho chúng ta đó giữ được cái chánh niệm tỉnh thức ở bây giờ và tại đây. Thì ngay cái trạng thái đó, chúng ta không bị vướng kẹt vào vọng niệm ở hiện tại, không tiếp tục rơi vào trạng thái đó là nói nhầm ở trong tâm hay là độc thoại trong tâm. Câu cuối của khổ điệp khúc đó, không chấp chuyện thủy phi, bao thân trầm vinh nhục, đều buông xả hết. Cái sự buông xả đó, ở trong thuật ngữ Phật học nó có hai nội dung chính mà mình cần phải nắm. Nội dung thứ nhất là không chấp vào, thì cái đó gọi là buông. Nó có giống như đây là động tác nè, nắm nè ha. Cái này nó gọi là chấp trì. Ví dụ như là trong cái A Di Đà, Đức Phật dạy là chấp trì danh hiệu, tức là nắm giữ. Chấp là nắm, chứ trì là giữ. Danh hiệu đây đó là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là nắm giữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ở góc độ triết lý đó, đó là gì? Đức Phật trí tuệ không giới hạn, tức là vô lượng quang Phật. Còn nếu chúng ta nắm giữ danh hiệu Phật A Di Đà dưới góc độ tín ngưỡng đó, thì chúng ta có cái kỳ vọng là con mong được tái sanh về thế giới cực lạc sau khi chết. Đó là nắm về tín ngưỡng. Mà nắm về tín ngưỡng đó, nó là một ước vọng thôi. Ước vọng nếu không có nhân quả thực tập tương đương thì dẫn đến cái mà Đức Phật gọi là một trong tám loại khổ đau: cầu bất đắc khổ, khổ đau do thất vọng. Nên là thầy khuyên quý vị đó là chấp trì danh hiệu đó là nắm theo nghĩa triết lý. Đó là con nương tựa vào Đức Phật bậc tỉnh giác có trí tuệ vô lượng. Và sự nắm ở đây là gì? Trí tuệ vô lượng. Trí tuệ vô lượng là chìa khóa cho các vấn nạn. Còn Đức Phật A Di Đà đó có thật hay không? Không quan trọng nữa. Đức Phật A Di Đà đó ở phương Tây hay là ở phương Đông, ở phương Bắc, ở phương Nam, phương trên, phương dưới cũng không quan trọng. Đức Phật A Di Đà đó còn sống hay đã chết cũng không quan trọng. Đức Phật đó là sống vĩnh viễn trên cõi đời này, là siêu vượt thời gian, siêu vượt không gian cũng không quan trọng. Mà quan trọng là mình khai thác được cái tính giác ngộ, cái tính trí tuệ không giới hạn đó ở trong mỗi con người chúng ta. Đây là cái tính triết lý trong Phật giáo Đại Thừa. Người bình dân á thì bám lấy tín ngưỡng, và người có chiều sâu thực tập á thì nắm lấy cái chiều sâu trí tuệ. Thì ở cái tầng cấp nào, nhận thức nào, trình độ nào đó, sự thực tập đó vẫn có lợi ích tương đương theo cái cách thức trong tình huống đó. Như vậy khi thầy mở năm ngón tay ra, quý vị đã thấy nè ha, thì tự động cái hoa nó rớt xuống, cái đó gọi là buông. Nếu quý vị hiểu cái chữ buông theo nghĩa đen vừa trên đó, vừa điêu trên đó, thì chúng ta dễ buông trách nhiệm, buông sự nghiệp, buông công việc, buông cam kết. Và cái đó nó làm cho mình trở nên không có giá trị. Đức Phật vẫn nhập thế sau thời điểm giác ngộ cho đến lúc nhập Niết Bàn là suốt ròng rã 45 năm. Ngài đâu có buông đâu. Ngài vẫn đi vào từng làng xã, mỗi ngày đi một con đường mới để độ người. Cho nên chúng ta không buông theo cái nghĩa đó. Nhiều người đang bị kẹt vào cái chữ này. Nội hàm thứ hai quan trọng hơn của sự buông, tức là không chấp. Ý nghĩa thứ nhất mình buông có nghĩa là mình văng bỏ đi, vứt bỏ đi, ném nó đi. Đó lúc đó là bị ngộ nhận thành chữ khí. Trong chữ hán khí là ném vậy nè, quăng đi, ném nó ra, vứt nó ra. Thì cuối năm á, âm lịch đó, thì phần lớn chúng ta dành thời gian đó để dọn dẹp nhà, dọn dẹp kho, những gì mà mình thấy lâu quá không sử dụng đến đó, thì mình dẹp đi. Còn ở nước ngoài đó thì người ta có cái văn hóa, những gì còn xài được mà mình không có nhu cầu sử dụng đó, thì người ta đem ra tới những cái dịch vụ nhân đạo đó. Ví dụ như là một trong những cái tổ chức đó gọi là Goodwill, tức là tổ chức thiện chí. Thì họ để tất cả những cái vật chứa ở nhiều cái khu vực quan trọng mà được thông báo. Thì ai ở gần khu vực đó thì cứ lấy xe hơi của mình chở các vật dụng, áo, quần, vật dụng không xài để mình đưa vào trong cái dụng cụ có chứa đó. Người ta mới lấy cái đó, ta đem đi bán. Bán lấy cái tiền đó mới phục vụ cho các hoạt động nhân đạo. Chứ không có vứt bỏ, sọt ra. Thì cái này nó là một cái sự buông, buông tính sở hữu, buông cái sự chấp về những thứ mà mình cứ nghĩ là mình cần mà thực ra mình không cần. Cũng như là mình vác cái ba lô đặt xuống vậy đó. Cái đó gọi là đặt gánh nặng xuống. Thì cái hiểu theo cái đen đó thì nó sai theo sự thực tập Phật học. Ví dụ như trong nhà vì có mấy cái ghế, mình nói buông mấy cái ghế thì quăng ghế ra ngoài đường. Buông bàn tức là lấy bàn bỏ ra bên ngoài, mình đang có gì vứt bỏ hết, cho hết. Thì cái đó nó không đúng lời Phật dạy. Đức Phật dạy là bố thí cúng dường đó, tối đa là 25%. Và 25% á, để mình chi dụng ngày, 25% là tái đầu tư, 25% á là hiếu kính, là làm thiện. Chứ đâu phải là mình cứ làm hết tất tật. Chứ bây giờ mà làm 25% là đã khó lắm rồi, thấy không? Cho nên nó buông không được hiểu theo nghĩa đen đó, mà buông phải được hiểu theo là gì? Không vướng kẹt ở tập. Trở lại cái hình ảnh mà nãy thì đưa ra từ ban đầu đó, tức là một người đi dưới mưa, họ đâu có buông mưa đó. Mới buông cái mưa ra thì họ phải ở trong nhà, không đi đâu hết. Không đi đâu hết sao làm việc được, mục đích sao thành tựu được. Cho nên đó, họ phải ra khỏi nhà, thậm chí là đi con đường bộ, hoặc là đi bằng xe đạp, hoặc đi bằng xe Honda. Còn nếu mà đi bằng xe hơi, xe lửa, máy bay thì mình đâu bị mưa ha. Nhưng mà nếu mình đi bằng các phương tiện mà mình phải tiếp xúc trực tiếp với cái không gian thật đó, thì mưa vẫn có thể tác động. Thì trong trường hợp đó chỉ mặc áo mưa vào là an toàn. Chúng ta không thể buông cái sự đi, buông cái sự vận động, mà chúng ta chỉ làm sao cho mình được an toàn ở trong mưa. Thì cái đó được gọi là buông. Buông cái mưa ra khỏi cái phiền nhiễu của cuộc đời mình. Như vậy mình phải hiểu theo cái nghĩa bóng đó, chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa đen. Vì vậy hiểu theo nghĩa bóng thì buông đó là gì? Không có giữ lại các nỗi khổ niềm đau, sự bực tức, sự quan trái, sự hờn giận, sự hận thù, rồi cái cảm giác không vui, cảm giác tiêu cực, cảm giác quỷ diệt, vân vân. Cho đó gọi là buông đúng theo những gì mà Đức Phật đã dạy. Thì đây bao gồm chuyện thị phi, lên voi xuống chó, thân trầm vinh nhục, vân vân. Đừng để vướng kẹt vào tâm, thì cái đó gọi là buông xả hết. Bốn câu cuối cùng á cũng nhắc lại cái tông chỉ đó thôi. Khi tâm không dính, vạn duyên đều buông. Nếu mình chỉ đọc bốn cái chữ cuối cùng là vạn duyên đều buông, nghĩa là chúng ta buông hết tất cả mọi thứ. Vạn đây là 10.000, duyên đây đó là những cái tình huống, sự vật, sự việc, hoàn cảnh, bao gồm nghề nghiệp chúng ta tiếp xúc hoặc là gánh vác hoặc là phụ trách ở trong cuộc đời của mình. Vạn duyên đều buông không nghĩa là mình buông hết tất tần tật mọi thứ vào rừng ở, lên trên núi để tu. Có nhiều người bị hiểu sai theo người đó đó. Ở đây mình buông là buông cái tâm chấp về vạn duyên, chứ phải là buông cái vạn duyên. Hai thứ nó khác nhau lắm. Cho nên là bốn cái câu đầu, cho là bốn chữ đầu nhắc chúng ta về cái kỹ năng thực tập đó. Khi tâm không dính thì vạn duyên dù chúng ta có tiếp xúc hàng ngày đó, chúng ta vẫn được xem là đang ở trạng thái buông. Làm mà vẫn là buông. Cho người nào thực tập được đẳng cấp này đó thì làm nhiều việc mà không có mệt. Tâm vẫn tươi rối, gương mặt vẫn hoan hỷ, công việc vẫn trôi chảy, thành quả vẫn thành tựu. Và chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc của người đó, cái sự thông dong tự tại của người đó. Đó là cái cốt lõi của tu. Còn những người chấp vào cảm xúc, chấp vào ngôn ngữ, chấp lời ăn tiếng nói, chấp cách hành xử của người khác, chấp với cái việc làm, chấp lời thị phi, chấp đủ thứ trên đời đó, thì dù họ không làm việc gì hết đó, họ cũng dính tùm lum. Còn cái cốt lõi của thực tập đó là gì? Khi tâm không dính thì vạn duyên chúng ta dấn thân vẫn được xem là không dính, tức là đang làm mà vẫn là buông. Cái này nó mang lại nhiều hệ giá trị tích cực cho xã hội, tức là thông qua sự đóng góp. Nhưng mà tâm mình vẫn không vì thế mà mệt mỏi đều đặn. Còn những người bị bệnh lo đó thì dù họ làm rất ít nhưng mà họ cường điệu quan trọng quá vấn đề đó, nó cho như là cái gì đó ghê gớm, to lớn, vĩ đại. Hãy bỏ qua cái tâm đó đi. Khi tâm đó nó không còn ngự trị nữa thì quý vị làm bất cứ việc gì nó cũng thấy nó nhẹ nhàng, đơn giản. Khi tâm tỉnh thức, tham ái liền tan. Tham ái trong tiếng Bali Sanskrit là Tanha. Nó có ba nhóm. Đó là vướng dính về tình yêu và sinh hoạt giới tính, vướng dính về sự hiện hữu và tái hiện hữu, sự có con, sự sở hữu và mọi thứ, và vướng dính về bi quan, chán chường, tuyệt vọng, tự tử, tức là muốn cho mình trở thành là phi hiện hữu, không còn tồn tại nữa, bế tắc. Thì ba cái trạng thái tham ái này đó sẽ kết thúc khi chúng ta giữ được trạng thái tâm chánh niệm và tỉnh thức. Thì đây là một cái lời nhắc lại đó. Sở dĩ chúng ta bị tiêu cực nhiều về phương diện thái độ là vì mình không có tỉnh thức. Đứa con bị bệnh, người mẹ đứng đồng minh về phía đứa con, cho nên người mẹ bệnh theo. Ở đây là bệnh cảm xúc, bệnh thái độ, bệnh tâm lý. Còn đứa con là bệnh vật lý. Đứa con bị thất tình do lừa tình, cha mẹ khổ theo, là bởi vì cha mẹ chấp vào cái khổ đau đó. Cha mẹ phải trung lập khỏi cái khổ đau của đứa con thì mới đủ sáng suốt chỉ dẫn cho đứa con mình cái kỹ năng để thoát ra khỏi cái khổ đau này. Trong cái đề tài có cái câu á, dầu đi cùng đường với nhau, cha mẹ muốn thay con chịu khổ cũng không thể được. Quý vị phải nhớ câu đó để không có chấp vào những cái cảm xúc. Nó chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn thôi. Đứa cháu mình bị bệnh, Nhiều khi bản thân của người bị bệnh nó không có chấp vào cái sự bệnh của mình, vẫn thản nhiên cười vui vẻ lạc quan yêu đời. Nhưng mà cô dì thím mợ chú bác cậu lại lo, và cha mẹ lo, sẽ trở thành là gì? Tức là mình khổ đau về cái chấp. Và bản thân của cái bệnh nó không có khổ, nó không có đến nỗi là quá khổ nếu chúng ta có chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên rất nhiều người bị ung thư giai đoạn cuối vẫn có niềm vui, hạnh phúc, nụ cười trên gương mặt. Thì năm 2006 đó, thì thầy có cơ hội đi 10 trung tâm điều trị SIDA giai đoạn cuối, nằm ở trong 10 ngôi chùa dọc biên giới của Thái Lan với Miến Điện. Thì các nhà sư ở đây đó là nuôi tâm từ bi. Mỗi một cái ngôi chùa như vậy đó là nuôi dưỡng khoảng 200-300, chùa đầu lớn nữa có thể 500 bệnh nhân HIV. Và họ đó là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết về phương pháp an toàn. Họ có thể bị chồng lây, có thể họ dễ dãi với bản thân, họ thiếu kiến thức, cho nên cuối cùng đó là bị. Và khi bị HIV và S đó, người thân xa lánh, sau đó thì một gánh nặng tiền uống thuốc rất là nặng nề. Cho nên là các nhà sư mở tâm từ bi dựng lên các cái trung tâm như vậy để cho họ được sống tích cực. Thì tại đó đó họ được làm là mấy cái sản phẩm mỹ nghệ thủ công với giá bán cao gấp 5 lần. Thì các phái đoàn khi đi vào đó thì được các nhà sư vận động mua, và cái đó là phi lợi nhuận. Thì thay vì mình bỏ ra một cái khoản thì mình tặng á, cái người nhận mà có tinh thần tự lực cao đó, họ cảm thấy nó sốt sang lắm. Nhưng mà nếu đó là cái mồ hôi và công sức của họ, cái tấm lòng của họ nó gửi gắm ở trong cái từ sản phẩm đó, bán với giá cao gấp 5 lần đó, họ cảm thấy rất hạnh phúc. Tức là họ cảm thấy là họ còn có giá trị, còn có hữu ích, chứ không phải là vô dụng, không phải là dây chung ghế, không phải là người ẩn bám, không phải là người đó là vứt bỏ đi, không phải là phế liệu đó. Nội trường đó đã làm cho họ trở nên lạc quan hơn. Rồi họ được hướng dẫn các cái bài ca vui nhộn, rồi họ được thực tập thiền, rồi đi thiền hành. Giống như nếu chúng ta không giải thích đây là các bệnh nhân HIV thì mình không biết rằng họ là người bệnh đâu. Chỉ như là đến cái giai đoạn nặng thì họ không còn đi được nữa, nằm ở trên giường thôi. Thì có một cái điều rất ngạc nhiên đó, đó là phần lớn những bệnh nhân HIV và S ở các trung tâm chùa Phật giáo đó, trải qua năm thứ 6, thứ 7, thứ 8, có người đến năm thứ 11 mà vẫn chưa chết. Cái tính lạc quan, các cái hỷ lạc trong cái thực tập đó, và các hệ giá trị mà người đó làm được cho chính mình khi đã dương mình rồi đó, nó làm cho họ đó có thể kéo dài thời gian tồn tại. Còn người đó buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, mở miệng ra một câu là than, dùng các cái tính cảm từ, gọi là cảm thán từ đó: trời ơi, đời tôi khổ quá, tôi bất hạnh quá, tôi mệt mỏi quá, tôi đư đẳng quá. Tức là khi mình mở miệng ra là những cái từ đó nó xuất hiện, và trong tâm mình dù không có nói nhưng mà nó lẳng quẩn bằng cái sự nói nhầm trong tâm, bằng những cái cảm thán từ tiêu cực đó, nó làm cho mình trở nên là chìm xuống, mất đi tính tỉnh thức. Thế nên nhớ là tỉnh thức nó làm cho chúng ta trở nên năng động và có giá trị hơn. Khi tâm chánh niệm an lạc tràn dân, khi tâm thiền định tuệ giác soi đường. Thì chánh niệm đó là bước đầu của tâm thiền, và tâm thiền là bước đầu của tâm định. Nó là một ba cái bước đi thôi. Chánh niệm cần phải có để làm cho chúng ta làm chủ được chính mình trong các động tác đi đứng nằm ngồi, mọi hình thái sinh hoạt. Và khi mình duy trì được thì lúc đó chúng ta có được thiền ở trong đi, trong đứng, trong ngồi, trong nằm. Dĩ nhiên thì vẫn tốt nhất là trong trạng thái ngồi và trạng thái nằm. Này chẳng lẽ là chúng ta chỉ ngồi nằm hoài? Cho nên Đức Phật mới dạy thiền chánh niệm phải được thực tập trong lúc đi, trong sinh hoạt. Và ở cái biện pháp đơn giản đó, Thì chánh niệm giúp cho quý vị tránh được rủi ro trong lao động và rủi ro trong giao thông. Tức là mình có ý thức đang lái xe, có ý thức bằng lái, lúc đó không có nói chuyện qua điện thoại, không có xem cái màn ảnh hài hay là phim ở trên xe. Nhưng mà không biết tại sao khắp thế giới ta cho phép có một cái màn ảnh trước mặt tài xế, đang lúc tài xế lái xe. Nó rất là nguy hiểm, tài xế rất khó tập trung. Còn Ấn Độ thì họ cũng tính rất là hay quý vị, rất là lạ, khác với lại các nước còn lại. Ít nhất là 30 nước mà thầy đã đi, thì cái cách làm xe của Ấn Độ là khác hết. Ở vị trí của tài xế đó, thấy không? Thì nó giống như cái khoang riêng, giống như là xe hàng á. Quý vị thấy là tài xế ngồi phía trước, phần thùng ở phía sau chứa các vật dụng. Rồi xe bus, dù là xe deluxe ở tại Ấn Độ thì ở cái khoang trước là chỉ có một tài xế với lại lơ ngồi thôi. Còn các hành khách thì ngồi ở phía sau, mà ở cái khoang tài xế thì không có máy lạnh nha quý vị. Người ta tính toán cũng kỹ lắm, bởi vì mà tài xế mà có máy lạnh thì tài xế sẽ ngủ gục. Cho nên á, tài xế phải mở cửa sổ ra cho nó đỡ nực. Và tiếp xúc với gió tự nhiên như vậy, nó làm cho cái tâm nó được thoải mái hơn. Tại sao phải có cái kiến chắn lại, kiến cường lực đó? Là bởi vì đó, ở ngay cái vách của kiến đó nó có một cái monitor. Ở giữa xe là có thêm một cái monitor để cho hành khách đó là xem phim, xem nhạc, xem hài. Mà nếu như cái ngôn ngữ đó nó tác động đến lỗ tai của tài xế, tài xế tập trung vào cái âm thanh đó, đâu có để ý đến cái tiếng còi và tiếng xe đang chạy đối diện mình song song với mình. Cho nên tài xế đó hoàn toàn không nghe được cái gì từ cái phương tiện giải trí ở trên cái thùng xe trong suốt cái hành trình đi. Thì đó cũng là cái cách để giữ cái sự tập trung. Thì định ở mức độ đơn giản là sự tập trung tích cực, tập trung vào hiện đại. Chứ còn nó tập trung không, nó không trúng. Thì bản dịch chữ Hán á, thiền á, là tĩnh lượng tu. Lự là tư duy, tĩnh là yên tĩnh, tức là làm lắng động tư duy. Như vậy định nghĩa này đó là hoàn toàn nó không phản ánh đúng được những gì Đức Phật đã dạy. Tu bằng cách là lắng động tư duy. Tư duy là sao lắng động được? Chỉ có làm chủ tư duy thôi. Tư duy đó được thể hiện qua cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Thì có nhiều cái chữ dịch ở trong chữ Hán đó không thể phản ánh đúng được cái bản chất, các khái niệm Phật học ở trong tiếng Bali Sanskrit được Đức Phật sử dụng. Định là sự tập trung vào mấu chốt bây giờ và tại đây. Tại đây tức là chỉ về không gian, nơi mà chúng ta đang có mặt và hiện hữu. Còn bây giờ nó thuộc về thời gian, tức là không có được chìm về quá khứ, không có được rong ruổi về tương lai. Chứ làm chủ hiện tại thì cái đó nó làm cho chúng ta gì? Có được cái sự tỉnh thức, tập trung sâu vào chánh niệm. Để được như thế đó thì an lạc tràn dân, tuệ giác soi đường. Kính thưa các hành giả, thì thầy sẽ cố gắng mỗi buổi đó sẽ lấy ra một bản nhạc, và thầy cũng đã nỗ lực hết mình để lồng ghép tư tưởng triết lý Phật học vào bên trong để chia sẻ cho quý vị. Và những điều mà thầy đang nỗ lực làm đó là làm thế nào để cho tất cả các thành viên trong khóa tu đều ca được, chứ không phải là thưởng thức các bài ca từ ban đạo ca đâu. Ban đạo ca chỉ làm cái nhịp gợi ý thôi để tất cả chúng ta cùng ca. Thì trong vòng một vài tháng tới thì thầy cố gắng cho xuất bản hai tập nhạc. Tập nhạc các chủ đề cho người lớn đó thì nó khoảng 200 bài. Cái tập nhạc cho mầm non và thiếu nhi đó 100 mấy chục bài. Thì đến lúc mà chúng ta sinh hoạt đó cho người lớn thì mình chỉ cần có cái cuốn tập nhạc đó ra. Và ban đầu ca đó phụ trách đó, chỉ cần nói là mời tất cả lật cái trang số mấy thôi. Thì dầu quý vị nghe cái bài ca đó lần đầu tiên, nhưng mà nếu có cái giai điệu nhạc và có người ca thì bằng cách là nhìn vào lời đó quý vị có thể ca theo được. Thì đây là cái cách mà chúng ta cần phải làm và cần phải nỗ lực làm cho được. Thì khi mình có tham gia mình ca đó, thì tự nhiên tinh thần mình thoải mái. Quý vị đừng có sợ là ca là phạm giới. Chúng ta ca nhạc đạo và nội dung đó, ví dụ như những bài về thiền đó, nội dung đó đi sát về thiền chứ không phải là tâm lý trị liệu, mà nó đi thẳng vào nội dung cốt lõi của thiền. Còn những bài theo giới chư Phật là nói về cái cam kết chúng ta thực tập Phật pháp, những cái chủ đề cuộc đời Đức Phật thì chúng ta ôm lại những gì mà Ngài đã đóng góp cho cuộc đời. Thì có tất cả là 20 cái chủ đề như thế, thì mỗi chủ đề nó có mấy chục bài. Thì muốn làm sao dần dần chúng ta sẽ thuộc được những cái bài quan trọng thông qua những cái sinh hoạt tập thể như thế này.
Văn thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp tu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiền môn hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ. hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.